Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Grandpa's Story, A Memory and Keepsake Journal for My Family của Corey Harold là một cuốn nhật ký hướng dẫn, không phải sách kể chuyện theo tuyến tính để đọc từ đầu đến cuối. Mục đích của cuốn sách là giúp người ông ghi lại ký ức, những bước ngoặt, quan điểm và lời nhắn mà ông muốn truyền cho con cháu. Thay vì yêu cầu người viết tự nghĩ toàn bộ nội dung, sách sử dụng các câu hỏi gợi mở cùng những trang trống để việc hồi tưởng trở nên cụ thể và dễ bắt đầu hơn. Nội dung đi qua tuổi thơ, thời đi học, công việc, những chuyến đi tình yêu, gia đình, giá trị sống, các điều từng tiếc nuối và lời khuyên. Với bìa vải trang nhã giấy không acid có tính lưu trữ, đây cũng là một vật phẩm lưu niệm được thiết kế để giữ lại lâu dài. Giá trị chính của sách nằm ở việc biến kinh nghiệm cá nhân của một người ông thành tư liệu gia đình có thể đọc, gìn giữ và tiếp nối giữa các thế hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu hỏi gợi mở biến ký ức rời rạc thành một hồ sơ đời sống có cấu trúc. Điểm cốt lõi của Grandpa's Story là cách cuốn sách thay thế nỗi khó khăn thường gặp khi viết hồi ký, tức là không biết bắt đầu từ đâu, bằng một hệ thống câu hỏi cụ thể. Người ông không cần phải tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh ngay lập tức. Ông có thể trả lời từng câu về ngôi nhà thời thơ ấu, món đồ chơi yêu thích, hình ảnh bản thân khi còn là thiếu niên hoặc nghề nghiệp đầu tiên. Những chi tiết tưởng nhỏ này có tác dụng khôi phục bối cảnh sống thay vì chỉ lưu lại các mốc sự kiện khô khan như năm sinh hay nơi làm việc. Cấu trúc ấy cũng giúp ký ức được tổ chức theo những chặng đời quen thuộc. Phần tuổi thơ và trường học mở ra nền tảng hình thành con người. Phần công việc và du lịch ghi nhận trải nghiệm với thế giới rộng lớn hơn. Các phần sau đi vào quan hệ, giá trị và suy ngẫm cá nhân. Trình tự này không bắt buộc người viết phải trả lời theo thời gian, nhưng tạo một khung bao quát để hạn chế bỏ sót những lĩnh vực quan trọng. Vì vậy, cuốn sách phù hợp cả với người chưa từng viết nhật ký. Giá trị của các gợi ý không nằm ở việc ép mọi người, ông phải có câu trả lời giống nhau, mà ở việc đưa ra điểm khởi đầu rõ ràng. Câu trả lời có thể ngắn hoặc dài, giản dị hoặc sâu sắc, nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng dần tạo thành chân dung đời sống mang dấu ấn riêng của người viết. Thứ hai, các phần về gia đình làm rõ vai trò của người ông trong dòng ký ức liên thế hệ. Grandpa Story không chỉ hỏi người ông đã trải qua điều gì, mà còn hướng sự hồi tưởng vào ý nghĩa của các mối quan hệ gia đình. Những câu hỏi về tình yêu và gia đình, chẳng hạn lời khuyên về quan hệ hoặc cảm xúc khi biết mình sẽ trở thành ông, giúp người viết ghi lại góc nhìn mà các thành viên trẻ tuổi thường không được nghe trực tiếp. Đây là loại thông tin dễ thất lạc nếu gia đình chỉ lưu ảnh, giấy tờ hoặc các mốc gia phả cơ bản. Sự tập trung này làm cho cuốn sổ khác với một bản tự truyện chỉ đặt cá nhân ở trung tâm. Người ông vẫn là người kể, nhưng câu chuyện được định hướng tới người nhận là con cháu. Một kỷ niệm về việc nuôi dạy con, một nhận định về hôn nhân hay cảm nhận về lần đầu có cháu đều cho thấy cách ông nhìn vị trí của mình trong gia đình qua thời gian. Người đọc về sau nhờ đó không chỉ biết điều gì đã xảy ra, mà còn hiểu những sự kiện ấy được cảm nhận như thế nào. Về mặt thực hành, cuốn sách có thể mở ra đối thoại gia đình trước khi trở thành vật lưu trữ, con cháu có thể tặng sách rồi cùng ông trò chuyện về một vài câu hỏi. Tuy nhiên, giá trị của nó không phụ thuộc vào việc mọi chủ đề đều được chia sẻ công khai. Người viết có quyền chọn mức độ riêng tư và chính sự lựa chọn đó cũng khiến cuốn sách phản ánh chân thực, tiếng nói cá nhân hơn là một hồ sơ được chuẩn hóa. Thứ ba, từ công việc và du lịch đến tuổi thiếu niên, sách lưu giữ bối cảnh của một thế hệ. Các mục về trường học, công việc và du lịch có ý nghĩa vượt ra ngoài việc liệt kê kỷ niệm. Khi người ông trả lời về điều mình từng muốn làm lúc lớn lên, công việc đầu tiên hay những kỳ nghỉ gia đình nhớ nhất, ông đang đặt cuộc đời mình vào bối cảnh của một thời kỳ cụ thể. Con cháu có thể nhận ra sự khác biệt giữa các thế hệ qua loại công việc, cách đi lại, điều kiện học tập hoặc hình thức giải trí, ngay cả khi người viết không chủ đích cung cấp một bài học lịch sử. Cách tiếp cận bằng trải nghiệm hàng ngày là một điểm mạnh. Lịch sử gia đình thường bị thu gọn thành nơi sinh, ngày cưới và tên người thân. Trong khi đó, ký ức về căn nhà cũ, sở thích lúc nhỏ hoặc kỳ vọng nghề nghiệp lại cho thấy đời sống thực tế hơn. Những chi tiết này giúp hậu thế hình dung một con người đã thay đổi, học hỏi và lựa chọn trong hoàn cảnh riêng, thay vì chỉ xem ông như một vai trò cố định trong gia đình. Dù vậy, đây không phải là tài liệu lịch sử có kiểm chứng. Ký ức cá nhân luôn có thể chọn lọc, nhầm lẫn về thời điểm hoặc được kể lại theo cảm nhận hiện tại. Cuốn sách không giải quyết giới hạn đó và cũng không cần phải làm vậy. Công dụng chính là bảo tồn lời kể trực tiếp của người ông. Nếu gia đình muốn tăng độ đầy đủ, họ có thể đặt cuốn sổ cạnh ảnh cũ, thư từ hoặc các cuộc trò chuyện với những thành viên khác để tạo nên bức tranh nhiều lớp hơn. Thứ tư, phần giá trị sống, tiếc nuối và giả định mở rộng từ ký ức sang sự tự phản tỉnh. Một đặc trưng quan trọng của Grandpa's Story là cuốn sách không dừng ở việc hỏi chuyện đã qua. Các phần về tính cách và giá trị, những điều giả định và tò mò cùng không gian cho lời khôn ngoan mời người ông diễn giải kinh nghiệm của mình. Câu hỏi về điều được coi trọng nhất trong đời, giá trị gia đình muốn truyền lại, điều ước mình đã làm khác đi hay lời khuyên hay nhất từng nhận được, đều chuyển trọng tâm từ dữ kiện sang ý nghĩa. Điều này hữu ích vì thế, hệ sau thường không chỉ muốn biết ông đã làm nghề gì hoặc sống ở đâu. Họ cũng muốn hiểu tiêu chuẩn mà ông dùng để ra quyết định điều ông cho là đáng gìn giữ và cách ông nhìn lại những lựa chọn không trọn vẹn. Việc có chỗ cho cả tiếc nuối khiến nội dung bớt tính tôn vinh một chiều. Một di sản gia đình đáng tin cậy không nhất thiết chỉ gồm thành tựu mà có thể bao gồm bài học rút ra từ sai lầm và thay đổi. Tuy nhiên, sách không biến các câu trả lời thành chân lý phải tuân theo. Lời khuyên của một người ông mang giá trị nhờ gắn với đời sống của ông, không phải vì nó áp dụng giống hệt cho mọi hoàn cảnh. Thiết kế theo dạng câu hỏi giữ cho giọng điệu thuộc về người viết. Nó tạo cơ hội để ông nêu quan điểm bằng ngôn ngữ của mình, còn người đọc có thể tiếp nhận như một nguồn tham khảo giàu tình cảm và bối cảnh. Cuối cùng, thiết kế lưu trữ hướng đến việc hoàn thành một kỷ vật viết tay, không chỉ một bài tập hồi tưởng. Grandpa's Story được định vị như một cuốn sách lưu niệm có thể giữ lại cho gia đình, nên hình thức vật lý là một phần trực tiếp của công dụng. Sách có bìa vải thanh lịch, thiết kế ép nhũ vàng, giấy không axit và giấy có tính lưu trữ. Những đặc điểm này phù hợp với mục tiêu bảo quản nội dung viết tay trong thời gian dài, thay vì xem cuốn sổ như vật dụng dùng rồi bỏ. Thiết kế mở phẳng cũng hỗ trợ thao tác viết, một chi tiết thực tế đặc biệt đáng chú ý với người dùng lớn tuổi. Việc dùng giấy và bút tạo ra loại dấu vết khác với một biểu mẫu số, chữ viết tay, cách gạch xóa, độ dài ngắn của từng câu trả lời, thậm chí việc một trang bị để trống đều có thể trở thành một phần của kỷ niệm đối với gia đình. Sách vì thế không chỉ chứa thông tin mà còn là vật thể gắn với chính người ông đã hoàn thành nó. Đây là lý do định dạng nhật ký phù hợp với chủ đề di sản gia đình. Mặt khác, giá trị của cuốn sách vẫn phụ thuộc vào mức độ người nhận thực sự viết vào đó. Một thiết kế đẹp không tự tạo ra ký ức và các câu hỏi không thể thay thế cuộc trò chuyện nếu người ông không thoải mái với việc bộc lộ. Cách sử dụng hợp lý là xem sách như một lời mời có nhịp độ linh hoạt. Người ông có thể viết từng phần, bổ sung ảnh hoặc để lại thư cho gia đình ở phần lời khôn ngoan, thay vì cảm thấy phải hoàn thành toàn bộ trong một lần. Kết luận, Grandpa's Story phù hợp nhất với những người ông muốn để lại lời kể của chính mình cho con cháu, cũng như con cháu hoặc người thân đang tìm một món quà có tính cá nhân cho sinh nhật, ngày của cha hay một dịp gia đình. Nó cũng phù hợp với những gia đình muốn bắt đầu lưu giữ lịch sử riêng nhưng chưa biết đặt câu hỏi thế nào. Lợi ích thực tế là một khung viết rõ ràng, giúp quá trình ghi chép bớt áp lực và bao quát từ ký ức thời nhỏ đến lời nhắn cho tương lai. Lợi ích sâu hơn là tạo ra tư liệu về giọng nói, cách đánh giá và hệ giá trị của một người ông, những điều thường không xuất hiện trong ảnh hay hồ sơ gia phả. So với nhật ký trống, cuốn này nổi bật nhờ các câu hỏi được sắp theo những mảng đời sống dễ tiếp cận. So với một cuốn hồi ký xuất bản sẵn, nó không áp đặt một câu chuyện mẫu mà để nội dung được hình thành từ trải nghiệm của từng gia đình. So với các sản phẩm lưu niệm chỉ chú trọng hình thức, sách kết hợp thiết kế bìa vải, giấy lưu trữ và trang viết có hướng dẫn, nên vật phẩm và nội dung hỗ trợ cho nhau. Dù không thay thế một dự án lịch sử gia đình đầy đủ, Grandpa's Story là công cụ gọn gàng và thực tế để bắt đầu. Giá trị lâu dài của nó nằm ở những câu trả lời cụ thể mà người ông chọn lưu lại, đặc biệt là khi những ký ức, quan điểm và lời khuyên ấy được truyền tiếp cho các thế hệ sau. Nếu bạn muốn ủng hộ Corey Heron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!